Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự tối nay thứ Bảy ngày 2 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý. Thư chúc mừng của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Khuyến học Việt Nam và 20 năm ngày thành lập Hội Khuyến học tỉnh.
Tổng kết khóa đào tạo, chẩn đoán, điều trị hồi sức tích cực và chăm sóc bệnh nhân COVID-19.
Công bố quyết định hợp nhất các tổ chức đoàn thể và thành lập các chi bộ trực thuộc Đảng bộ, Văn phòng, Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.
Nâng cao nguồn nhân lực trong chuyển đổi số, các nền tảng mở trong chuyển đổi số quốc gia và quá trình xây dựng chuyển đổi số của tỉnh Thái Nguyên.
Tăng cường kiểm soát chặt chẽ người từ các tỉnh, thành phố khác ra vào tỉnh Thái Nguyên để phòng chống dịch COVID-19.
Thông tư 14 với việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng là sự hỗ trợ cần thiết đối với các doanh nghiệp trong bối cảnh tình hình mới hiện nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Khuyến học Việt Nam mùng 2 tháng 10 và 20 năm thành lập Hội Khuyến học tỉnh, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gửi thư chúc mừng các cấp hội và toàn thể những người làm công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn tỉnh. Trong thư có đoạn viết: trải qua chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển, lớp lớp các thế hệ cán bộ hội viên Hội Khuyến học tỉnh đã phấn đấu không ngừng để được góp sức cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên. Xây dựng xã hội học tập là một yêu cầu vừa cấp thiết vừa lâu dài đối với đất nước ta, cũng là xu thế chung của thời đại mà tất cả các quốc gia dân tộc trên thế giới đều quan tâm thực hiện. Phát huy những thành quả đã đạt được, tôi mong muốn các cấp hội khuyến học của tỉnh tiếp tục phấn đấu góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà trong giai đoạn cách mạng mới mà nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Tỉnh hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập gắn liền với sự cần thiết về học tập suốt đời, nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, hội viên cũng như quần chúng nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Nhân dịp Hội Khuyến học tỉnh tròn 20 tuổi, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các thế hệ cán bộ hội viên đã và đang làm công tác khuyến học trên địa bàn toàn tỉnh. Chúc các đồng chí sức khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống, phấn đấu đạt nhiều thành tích hơn nữa, đóng góp tích cực vào sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà.
Ngày 1 tháng 10, Trường Đại học Y Dược Đại học Thái Nguyên tổ chức tổng kết khóa đào tạo chẩn đoán điều trị hồi sức tích cực và chăm sóc bệnh nhân COVID-19. Tham dự chương trình có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Thường trực Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Nguyên, đại diện lãnh đạo một số sở ngành đơn vị của tỉnh. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để chuẩn bị sẵn sàng nguồn nhân lực tham gia công tác phòng chống dịch theo yêu cầu của Bộ Y tế và đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch trong tình hình mới, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo triển khai đề án đào tạo cán bộ y tế và sinh viên Trường Đại học Y Dược Đại học Thái Nguyên về chẩn đoán, điều trị, hồi sức và chăm sóc bệnh nhân COVID-19. Theo đó, khóa học gồm 1.000 học viên, gồm cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Y Dược, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược và nhân viên y tế của tỉnh. Trong một tháng tham gia khóa học, các học viên, sinh viên đã được các giảng viên đến từ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên đào tạo các kiến thức, kỹ năng về phòng chống dịch bệnh, chăm sóc bệnh nhân COVID-19 như phòng kiểm soát lây nhiễm, xét nghiệm chẩn đoán virus, chăm sóc toàn diện bệnh nhân COVID-19, quản lý sử dụng các thiết bị y tế. Kết thúc khóa học, các học viên đã được cấp giấy chứng nhận cập nhật kiến thức, kỹ năng về chẩn đoán, điều trị, chăm sóc người bệnh và phòng chống dịch COVID-19. Khóa học được tổ chức sẽ góp phần cung cấp một số lượng lớn cán bộ, sinh viên sẵn sàng tham gia phòng chống dịch bệnh.
Ngày 2 tháng 10, Đảng bộ, Văn phòng, Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị công bố quyết định hợp nhất các tổ chức đoàn thể và thành lập các chi bộ trực thuộc. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, công đoàn viên chức tỉnh. Tại hội nghị đã công bố quyết định thành lập công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh gồm 47 đoàn viên, ban chấp hành gồm 5 đồng chí, quyết định chỉ định Ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở, quyết định hợp nhất chi đoàn Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh thành chi đoàn Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên gồm 20 đoàn viên, ban chấp hành chi đoàn gồm 3 đồng chí, quyết định thành lập 4 chi bộ trực thuộc và chỉ định ban chấp hành bí thư, phó bí thư chi bộ phát biểu chỉ đạo giao nhiệm vụ tại hội nghị. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các đồng chí trong cấp ủy, ban chấp hành công đoàn và ban chấp hành chi đoàn sớm triển khai xây dựng, ban hành các quy chế hoạt động, quy chế phối hợp, phân công nhiệm vụ cụ thể, đồng thời tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, lãnh đạo, tổ chức hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Qua đó, ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, văn phòng, đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh và góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan dân cử. Thưa quý thính giả, nằm trong khuôn khổ chương trình bồi dưỡng nâng cao chuyển đổi số do Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp cùng Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức ngày 2 tháng 10, các học viên được nghe phổ biến và thảo luận về chuyên đề nâng cao nguồn nhân lực trong chuyển đổi số, các nền tảng mở trong chuyển đổi số quốc gia và quá trình xây dựng chuyển đổi số của địa phương, phản ánh của nhóm phóng viên thời sự.
Chia sẻ về vấn đề chuyển đổi nhận thức và nguồn nhân lực cho chuyển đổi số, các chuyên gia cho rằng để chiến lược chuyển đổi số thành công, yếu tố con người là quan trọng nhằm thay đổi nhận thức. Mỗi người cần được đào tạo để trở thành mắt xích hoàn chỉnh trong việc tạo dựng một nền chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Do vậy, đối với mỗi đối tượng sẽ có những thay đổi về nhận thức chuyển đổi số khác nhau. Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên và ông Chu Hồng Đông, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên cho rằng
mục tiêu của ngành giáo dục chúng tôi là phải thay đổi được cách dạy, cách học, cách quản lý, cách quản trị nhà trường. Và cái điểm cần phải làm đầu tiên đó là nâng cao nhận thức và chuyển đổi nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức trong ngành.
Cuộc tập huấn mà góp phần tạo dựng nên các cái kiến thức sơ khai, những kiến thức cơ bản. Và cũng mong rằng các đơn vị cấp huyện, cấp xã phường được tiếp cận những cái lớp tập huấn, những cái kiến thức như thế này nhiều hơn nữa.
Chương trình bồi dưỡng dành phần lớn thời gian để các chuyên gia và đại diện tại trụ sở điểm cầu chính của Ủy ban Nhân dân tỉnh và các điểm cầu kết nối cùng trao đổi, thảo luận, làm rõ một số nội dung xung quanh lộ trình xây dựng kế hoạch chuyển đổi số, đặc biệt là tại những địa phương thực hiện chuyển đổi số thí điểm của tỉnh, khó khăn và cơ chế chính sách trong thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị địa phương. Những vấn đề về phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, thiếu hụt nguồn nhân lực công nghệ thông tin, đa dạng kênh tiêu thụ, quảng bá nông sản chủ lực của Thái Nguyên, phát triển hạ tầng kinh tế số thống nhất trên một nền tảng nhận được sự quan tâm chia sẻ của nhiều đại biểu. Những kiến thức thu được từ lớp bồi dưỡng sẽ giúp từng địa phương, sở, ngành tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện chuyển đổi số. Ông Đỗ Xuân Hòa, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và Giáo sư Tiến sĩ Hồ Tú Bảo, Viện trưởng Viện Công nghệ Nhật Bản nhận định.
Đây cũng là một trong những cái tác động, những cái hỗ trợ rất là kịp thời, rất là đắc lực giúp cho những người làm công nghệ thông tin, rồi làm công tác lãnh đạo quản lý có được một cái tiếp tục có những cái nhìn mới hơn, tiếp tục có những cái thay đổi về tư duy, thay đổi về nhận thức trong chuyển đổi số. Tôi hy vọng rằng là kết quả của lớp học này thì sẽ góp phần tích cực vào cái việc thực hiện nghị quyết chuyển đổi số của tỉnh.
Trao đổi rất là cụ thể, chia sẻ rồi thảo luận với nhau rất sôi nổi như cách đang làm ở Thái Nguyên này, thật sự tôi cho là rất là quan trọng vì làm cho chúng ta tăng được cái phần nhận thức sâu hơn về chuyển đổi số. Có nhận thức rõ thì chúng ta làm chuyển đổi số nó mới tốt được.
Chương trình bồi dưỡng nâng cao nhận thức về chuyển đổi số tại Thái Nguyên cũng là lần đầu Bộ Thông tin và Truyền thông giới thiệu nền tảng tri thức mở, học tập bồi dưỡng kiến thức trực tuyến một trạm với nhiều nội dung cơ bản, miễn phí. Thông qua chương trình, cấp ủy, chính quyền, cán bộ, viên chức từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở sẽ có nhận thức rõ hơn về chuyển đổi số, từ đó tạo ra những phương thức, cách làm sáng tạo, đóng góp vào sự phát triển của Thái Nguyên.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang những tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ngày 2 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên có công văn hỏa tốc số 4797 về việc tăng cường kiểm soát chặt chẽ người từ các tỉnh, thành phố khác ra vào tỉnh Thái Nguyên để phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành đơn vị địa phương tiếp tục tăng cường kiểm tra, rà soát tất cả các trường hợp ra vào tỉnh, đặc biệt là người từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Hà Nam và thành phố Hà Nội vào tỉnh Thái Nguyên. Tuyên truyền vận động người dân từ địa phương, khu vực nêu trên không tự ý di chuyển về quê. Trường hợp muốn trở về tỉnh Thái Nguyên phải liên hệ với chính quyền địa phương nơi đang cư trú, lưu trú và thực hiện đầy đủ các biện pháp cách ly phòng chống dịch theo quy định. các đơn vị sở ngành địa phương liên quan tiếp tục tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVID-19, tạo làn xanh đối với người đi trên các phương tiện, xe cứu hộ, xe công vụ, xe chở công nhân, xe buýt, xe lưu thông trong tỉnh, xe vận chuyển hàng hóa có giấy nhận diện QR code, còn thời hạn để đảm bảo lưu thông nhanh chóng thuận tiện, không xảy ra tình trạng ùn tắc tại các chốt. Nâng cao hiệu quả của hệ thống camera giám sát đã được lắp đặt tại các cửa ngõ, tiếp tục tuyên truyền vận động hướng dẫn người dân thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch, tăng cường kiểm soát chặt chẽ tất cả các trường hợp từ các vùng có dịch và tỉnh Thái Nguyên. Kiện toàn bổ sung tổ COVID-19 cộng đồng, tăng cường hoạt động kiểm tra giả soát người từ các tỉnh, thành phố khác đến hoặc trở về địa phương, kịp thời phát hiện và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp đối với từng trường hợp theo đúng quy định.
Ngày 1 tháng 10 năm 2021, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên ban hành công văn số 2270 về việc thực hiện hướng dẫn tạm thời tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ và đường thủy nội địa. Trong đó yêu cầu, đơn vị kinh doanh vận tải chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của phương tiện, lái xe trong suốt quá trình vận chuyển, tăng cường kiểm tra, giám sát thông qua thiết bị giám sát hành trình, camera lắp trên xe ô tô kinh doanh vận tải, bảo đảm phương tiện, lái xe hoạt động theo đúng hành trình, đối tượng vận chuyển và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe tuân thủ thông điệp 5K, khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế, xét nghiệm SARS-CoV-2 khi có ho, sốt, khó thở hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan. Tại các địa phương, vùng có nguy cơ trung bình cấp 2 và nguy cơ cao cấp 3 phải xét nghiệm SARS-CoV-2 hàng tuần, 7 ngày một lần. Tại địa phương, vùng có nguy cơ rất cao cấp 4, lái xe taxi, xe công nghệ dưới 9 chỗ, xe hợp đồng, xe du lịch sử dụng hợp đồng điện tử phải được tiêm đủ vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng và có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận kết quả bằng real-time PCR hoặc test kháng nguyên nhanh.
Trước diễn biến mới của dịch COVID-19, từ ngày 30 tháng 9, thị xã Phổ Yên quyết định tạm dừng thêm 13 chốt phòng chống dịch trên địa bàn. 13 chốt gồm chốt phòng dịch tại khu vực phía Tây Nam, khu công nghiệp Điềm Thụy, chốt kiểm dịch tại nút giao Yên Bình, Tân Hương, 4 chốt kiểm dịch đường vào khu công nghiệp Yên Bình, 3 chốt kiểm dịch khu vực Ngòi Mèn, Đèo Bụt và Đèo Khế, tiếp giáp với tỉnh Vĩnh Phúc ở xã Thành Công, 2 chốt kiểm dịch tại xóm Kim Sơn, xã Vạn Phái, chốt kiểm dịch khu vực từ đường 261 vào công ty môi trường Việt Nam mới, xã Minh Đức và chốt khu vực lối ra hai bên của trạm dừng nghỉ Hải Đăng trên địa bàn xã Tân Phú. Như vậy, tính đến thời điểm này, trên địa bàn thị xã Phổ Yên chỉ còn 4 chốt chống dịch COVID-19 hoạt động.
Virus SARS-CoV-2 đã có nhiều biến chủng mới, phức tạp và có mức độ lây lan rất nhanh.
Mỗi nhà dân hãy là một pháo đài, mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19.
Tuân thủ nghiêm các quy định của các cơ quan chức năng là cách tốt nhất để phòng chống và đẩy lùi dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Chiến dịch tiêm chủng phòng ngừa COVID-19 đang diễn ra trên tất cả các địa phương trong cả nước. Mọi người dân đều có trách nhiệm đăng ký tiêm vaccine phòng COVID-19 để góp phần đẩy lùi dịch COVID-19.
Hãy đăng ký qua cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 tại địa chỉ tiêmchungcovid19.gov.vn.
Các bước thực hiện tiêm chủng bao gồm:
khai báo y tế và hoàn thành phiếu đồng ý tiêm chủng,
thông báo trung thực cho cán bộ y tế các bệnh lý nền và tình trạng sức khỏe của mình,
khám sàng lọc trước khi tiêm, đo thân nhiệt, đo huyết áp, nếu không đủ điều kiện thì chưa tiêm ngay,
thực hiện tiêm vaccine,
theo dõi ít nhất 30 phút sau khi tiêm tại cơ sở y tế.
Tiêm vaccine phòng COVID-19 là quyền lợi bản thân, là trách nhiệm với cộng đồng.
Dự báo thời tiết Thái Nguyên đêm nay và ngày mai, thưa quý vị, thời tiết mát mẻ, dễ chịu và có chút se lạnh vào sáng sớm. Đến trưa, các khu vực trong tỉnh vẫn có nắng, mây đan xen. Đó là hình thái thời tiết của những ngày đầu thu này. Nhiệt độ trong ngày dao động từ 24 đến 31 độ. Dự báo hình thái thời tiết mát mẻ dễ chịu này tiếp tục duy trì trong ngày Chủ nhật ngày 3 tháng 10. Sau đây là dự báo chi tiết các khu vực trong tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, trời mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực phía Tây có các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, trời mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Còn ở phía Nam, gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, trời mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực phía đông gồm hai huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, trời mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Ngày 1 tháng 10, Ủy ban Nhân dân huyện Đại Từ phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ tư pháp cho công chức cấp huyện, cấp xã năm 2021. Tại hội nghị, hơn 200 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, các chức danh công an, tư pháp, địa chính, 30 xã thị trấn và công chức các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện đã được nghe báo cáo viên của Sở Tư pháp trao đổi hướng dẫn nghiệp vụ về một số chuyên đề, đồng thời thông qua các tình huống cụ thể phát sinh trong từng lĩnh vực mà các đại biểu trao đổi, báo cáo viên đã giải đáp, hướng dẫn để các đại biểu là những người có thẩm quyền xử phạt và đội ngũ cán bộ công chức tham mưu làm công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện. Thông qua hội nghị bồi dưỡng, các công chức cấp xã, cấp huyện sẽ nâng cao kiến thức về pháp luật xử lý vi phạm hành chính và thẩm quyền lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, quy trình thực hiện xử phạt vi phạm hành chính.
Ngày 1 tháng 10, tại xã Yên Lạc, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lương tổ chức hội nghị công bố đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1 trên 500 cụm công nghiệp Yên Lạc. Cụm công nghiệp có tổng diện tích 25,6 ha là cụm công nghiệp đa ngành nghề, thu hút các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến gỗ, lâm sản, nông sản, dệt may, da giày, công nghiệp hỗ trợ, tiểu thủ công nghiệp, được đầu tư xây dựng đầy đủ hạ tầng kỹ thuật như giao thông, san nền, cấp điện, cấp thoát nước, vệ sinh môi trường với tổng kinh phí trên 225 tỷ đồng. Cụm công nghiệp Yên Lạc được thành lập sẽ tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư nhằm phát triển sản xuất kinh tế xã hội trên địa bàn. Dự án được triển khai thực hiện từ năm 2021-2023.
Sáng 2 tháng 10 tại thị xã Phổ Yên, Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Trẻ Em Mồ Côi Việt Nam, Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Trẻ Em Mồ Côi tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thị xã tổ chức chương trình trao tặng xe lăn cho người khuyết tật trên địa bàn thị xã. Tại chương trình, 20 chiếc xe lăn, mỗi chiếc trị giá 1,5 triệu đồng đã được trao tới tận tay cho 20 người khuyết tật, hệ vận động hoặc thân nhân. Được biết, số xe lăn này do 3 tổ chức phi chính phủ tài trợ, gồm Tổ chức Sứ mạng Xe lăn Nhân đạo, Tổ chức Trả lại tuổi thơ và Tổ chức Hỗ trợ Nhân đạo cho trẻ em Việt Nam. Trong nhiều năm qua, các tổ chức này đã tài trợ trên 1.200 chiếc xe lăn cho người khuyết tật tỉnh Thái Nguyên, trong đó riêng năm 2021 có 260 chiếc. Sau khi nhận xe lăn, người khuyết tật và thân nhân được hướng dẫn cách sử dụng, tháo lắp xe lăn để thuận tiện trong quá trình di chuyển, vận hành.
Trước đó, chiều mùng 1 tháng 10, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện Đồng Hỷ tổ chức chương trình trao tặng 5 xe lăn cho người khuyết tật tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Hường Hà Nguyệt với tổng giá trị hơn 10 triệu đồng. Đây là món quà ý nghĩa thiết thực đối với người khuyết tật hệ vận động. Qua đây, không những giúp các đối tượng mà còn giúp người chăm sóc những người khuyết tật phần nào đỡ vất vả. Trung tâm Bảo trợ Xã hội Hường Hà Nguyệt là đơn vị ngoài công lập được thành lập năm 2013. Hiện trung tâm đang tiếp nhận chăm sóc phục hồi chức năng cho 57 đối tượng là trẻ mồ côi, người khuyết tật, người cao tuổi cô đơn, không nơi nương tựa và các đối tượng tự nguyện khác, trong đó có 48 người cao tuổi.
Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nhưng 9 tháng đầu năm 2021, việc giải ngân nguồn vốn đầu tư công của huyện Phú Bình vẫn đạt 59% kế hoạch năm. Cụ thể, tổng kế hoạch vốn từ ngân sách năm 2021 đầu tư cho lĩnh vực xây dựng cơ bản của Phú Bình đến hết tháng 9 đạt 56 tỷ 880 triệu đồng, trong đó nguồn ngân sách tỉnh phân cấp là 23 tỷ 230 triệu đồng, nguồn sổ số kiến thiết 2 tỷ đồng, ngân sách huyện 31 tỷ 650 triệu đồng. Với nguồn vốn này, Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các địa phương tổ chức giải ngân được 33 tỷ 629 triệu đồng, đạt 59% kế hoạch. Trong đó, nguồn vốn ngân sách tỉnh giải ngân đạt 95%, nguồn sổ số kiến thiết đạt 93%, nguồn ngân sách huyện giải ngân đạt 31%.
Tại nhà văn hóa Thôn Đấp, Ủy ban Nhân dân thị xã Phổ Yên và Trung tâm Nước sinh hoạt Vệ sinh Môi trường Nông thôn tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị bàn giao tiếp nhận quản lý vận hành khai thác công trình nước sạch nông thôn tập trung xã Đắc Sơn. Công trình thuộc tiểu dự án cấp nước 2, nâng cấp mở rộng 9 công trình cấp nước tập trung với mục tiêu cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho 210 hộ dân thuộc xóm Đấp 3, xóm Triềng và xóm Tuần, xã Đắc Sơn. Được thi công từ tháng 7 năm 2019 đến giữa năm 2020, công trình đã hoàn thành theo thiết kế với tổng kinh phí trên 1,9 tỷ đồng, trong đó 90% là vốn Ngân hàng Thế giới, còn lại là vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh và người dân được hưởng lợi. Công trình có công suất thiết kế và thực tế là 89,35 m khối một ngày đêm, có chiều dài tuyến ống cấp nước khoảng 6 km, 5 hố van và 190 trụ vòi tại hộ gia đình. Việc bàn giao chạy thử được thực hiện xong trước ngày 10 tháng 10 năm 2021 và từ ngày 11 tháng 10 trở đi bắt đầu tính lượng nước sử dụng thông qua đồng hồ đo nước. Ban quản lý xã thực hiện ký hợp đồng với công ty nước sạch Thái Nguyên để cung cấp nước cho người dân.
Thưa quý thính giả, thời gian qua để đảm bảo công tác quản lý vận hành hồ đập đúng công năng sử dụng, giữ nước tưới tiêu cũng như an toàn trong mùa mưa bão, UBND tỉnh đã điều chỉnh một số nội dung về việc phân giao nhiệm vụ quản lý, khai thác các công trình thủy lợi. Tuy nhiên đến nay, trên địa bàn huyện Phú Lương vẫn còn một số hồ chứa chưa được bàn giao về cho đơn vị được giao quản lý. Điều này đang gây khó khăn cho công tác giữ nước và công tác phòng chống thiên tai, ghi nhận của phóng viên Hà Dũng.
Hồ chứa nước Suối Luông, xóm Cây Hồng 2, xã Động Đạt, huyện Phú Lương sau nhiều năm đưa vào sử dụng, do không được sửa chữa duy tu thường xuyên, cộng thêm tác động của những đợt mưa lũ xảy ra nên thân đập của hồ bị thấm, mái đập cả hai phía chưa đảm bảo. Ông Nguyễn Văn Đông, xóm Cây Hồng 2, xã Động Đạt, huyện Phú Lương, Thái Nguyên nói.
Nhưng quá trình người dân bên dưới thì san lấp bãi bờ, nước nó không thoát được, dâng lên, nó làm ảnh hưởng đến chân đập. Nó long cái đất ở chân đập ra thì rất nguy hiểm đến cái việc mà mưa lũ, trong vụ mưa lũ tới này. Thì cũng mong rằng làm sao các cấp thẩm quyền quan tâm để tu sửa lại cái bờ đập chính để đảm bảo cho các hộ dân sống dưới bờ đập an toàn về tính mạng và tài sản.
Ông Hoàng Hữu Nghiệp, trưởng xóm Cây Hồng 2, xã Động Đạt, huyện Phú Lương cho rằng.
Theo cái chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống lụt của xã là các anh cứ thực vào kiểm tra mà thấy cái mức nó không cho phép là các hộ đề nghị là phải tháo đi, tức là phải xả đi để cho đảm bảo. Dân cũng rất kiến nghị, cũng đã nhiều lần có kiến nghị thấy là cái mức độ nguy hiểm của cái bờ đập toàn chủ yếu là toàn bằng bờ đắp bằng đất. Cũng mong muốn là các cấp hay là các cái cơ quan chức năng có thẩm quyền là hỗ trợ kiên cố được cái bờ đập cho đảm bảo.
Mặc dù hồ chứa nước Suối Luông sung yếu như vậy, chính quyền địa phương tuy đã nhận thức được tầm quan trọng về quản lý an toàn đập nhưng còn rất hạn chế, vẫn còn tình trạng xem nhẹ, buông lỏng. Ông Nhâm Văn Núi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Động Đạt, huyện Phú Lương nhận định.
Nguồn kinh phí của xã để sửa chữa, nâng cấp, cải tạo công trình này là không có. Do vậy mà hàng năm thì xã cũng chỉ thực hiện việc đó là chỉ đạo xóm và các tổ thủy nông trông coi phát dọn cái công trình đó, thuê máy về để mà nạo vét cái kênh đầu mối, thì cũng như là cái cống, sửa chữa cái cống. Thế nhưng mà dù vì là công trình xuống cấp, nó được xây dựng lâu rồi, do vậy mà mỗi lần sửa chữa xong như thế thì cũng chỉ được mang tính chất tạm thời.
Thực tế cho thấy tình trạng xuống cấp của các công trình thủy lợi đã và đang đặt ra những thách thức không nhỏ trong công tác phát triển sản xuất nông nghiệp và đặc biệt là đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa bão. Thưa quý thính giả, sau 5 tháng kể từ khi ban hành thông tư số 03 sửa đổi bổ sung lần 1 thông tư số 01 về cơ cấu nợ cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư số 14 sửa đổi lần 2 thông tư số 01, tiếp tục kéo dài thời gian cơ cấu nợ, phạm vi cơ cấu nợ. Thông tư 14 với việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng, kéo dài thêm 6 tháng. Tới ngày 30 tháng 6 năm 2022, được đánh giá là sự hỗ trợ cần thiết đối với các doanh nghiệp trong bối cảnh tình hình mới hiện nay. Một câu chuyện hôm nay có bài viết của phóng viên Hoài Thu đề cập rõ hơn nội dung này.
Là doanh nghiệp trực tiếp chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, khoảng 100 lao động của công ty cổ phần khách sạn Công đoàn Hồ Núi Cốc đã phải nghỉ việc. Gần 100 lao động còn lại đang trong tình trạng tạm hoãn hoặc luân phiên nghỉ việc. Không có khách đồng nghĩa với việc không có doanh thu. Song đơn vị vẫn phải duy trì hoạt động, đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất. Bởi vậy, thông tư 14 đã giúp đơn vị gỡ khó về vấn đề tài chính. Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Khách sạn Công đoàn Hồ Núi Cốc cho rằng.
Công ty được cơ cấu lại các cái khoản nợ trung dài hạn và giữ nguyên nhóm nợ, đồng thời được giảm lãi suất trung dài hạn thì được giảm lãi suất từ 12% xuống còn 9%. Đối với các hợp đồng ngắn hạn thì được giảm từ 9% xuống 6,5%. Nếu như không được cơ cấu nợ thì trong cái điều kiện khó khăn này thì không đủ khả năng trả nợ thì chắc chắn sẽ chuyển nhóm nợ. Sau khi mà trở lại hoạt động bình thường thì doanh nghiệp sẽ rất khó khăn.
Với sự đồng hành của chính phủ, của tỉnh và các bộ ngành trung ương, cũng như sự nỗ lực khắc phục những ảnh hưởng do dịch COVID-19, 9 tháng vừa qua, Công ty Cổ phần Thương mại và Phát triển TDT đã tăng trưởng khoảng 160% và lực lượng lao động tăng 30%. Với đà phát triển của công ty như hiện nay, trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, việc kéo dài thời gian cơ cấu nợ, miễn giảm lãi suất được doanh nghiệp đánh giá cao. Ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Phát triển TDT khẳng định.
Khi mà thị trường khó khăn thì cái dòng tiền sẽ kéo dài hơn so với bình thường. Do quá trình những cái đơn hàng xuất hàng đi bị trễ, do những khó khăn về lịch tàu cũng như khó khăn về vận chuyển, thì cái việc giãn nợ của ngân hàng là hết sức cần thiết để doanh nghiệp không bị rơi vào tình trạng là thiếu hụt nguồn vốn.
Bà Nguyễn Khuê Chính, Phó Giám đốc BIDV chi nhánh Thái Nguyên nhận định.
BIDV chi nhánh Thái Nguyên cũng đã thực hiện nhiều cái biện pháp để hỗ trợ cho doanh nghiệp. Hiện nay thì BIDV cơ cấu nợ cho doanh nghiệp khoảng 172 tỷ đồng và số dư hiện nay là khoảng 13 tỷ đồng. Ngoài cái cơ cấu nợ giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng ra thì BIDV Thái Nguyên cũng đã miễn rồi giảm lãi suất cho khách hàng rất là nhiều. Khách hàng đã được giảm lãi suất từ 0,5% và có thể đến 3%.
Với các chính sách hỗ trợ kịp thời thiết thực của chính phủ, các bộ ngành và địa phương, doanh nghiệp Thái Nguyên đã phục hồi và đang có những bước phát triển mạnh mẽ. Với dự đoán về sự bứt phá của doanh nghiệp thời gian tới, các ngân hàng đã có sự chuẩn bị. Cho biết về vấn đề này, bà Nguyễn Thu Hương, Phó Giám đốc Agribank chi nhánh Thái Nguyên khẳng định.
Doanh nghiệp khi bước vào giai đoạn phục hồi sản xuất, chúng tôi sẽ bố trí đầy đủ vốn để cho doanh nghiệp có thể là tiếp tục duy trì và phát triển cũng như là mở rộng quy mô sản xuất. Ngoài việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, miễn giảm lãi phí cho khách hàng thì chúng tôi cũng tiếp tục mở rộng tín dụng với những cái gói lãi suất ưu đãi về lãi suất, về phí cho các khách hàng doanh nghiệp.
Chính sách được thực thi hiệu quả với sự chủ động và linh hoạt của các đơn vị thực thi chính là cơ sở để doanh nghiệp phát triển và là nền tảng để tỉnh Thái Nguyên hoàn thành mục tiêu kép, góp phần đưa kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên phát triển bền vững.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, chúng tôi xin điểm lại những nội dung đáng chú ý đã phát trong chương trình.
Thư chúc mừng của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Khuyến học Việt Nam và 20 năm ngày thành lập Hội Khuyến học tỉnh.
Tổng kết khóa đào tạo, chẩn đoán, điều trị hồi sức tích cực và chăm sóc bệnh nhân COVID-19.
Công bố quyết định hợp nhất các tổ chức đoàn thể và thành lập các chi bộ trực thuộc Đảng bộ, Văn phòng, Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.
Nâng cao nguồn nhân lực trong chuyển đổi số, các nền tảng mở trong chuyển đổi số quốc gia và quá trình xây dựng chuyển đổi số của tỉnh Thái Nguyên.
Tăng cường kiểm soát chặt chẽ người từ các tỉnh, thành phố khác ra vào tỉnh Thái Nguyên để phòng chống dịch COVID-19.
Thông tư 14 với việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng là sự hỗ trợ cần thiết đối với các doanh nghiệp trong bối cảnh tình hình mới hiện nay. Còn bây giờ là ít phút dành cho bản tin dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai.
Thành phố Hà Nội trời có mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Phía Tây Bắc Bộ, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, có nơi 28 đến 31 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực vùng núi và Trung Du, tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Vùng núi có nơi 22 đến 24 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời có mây, ngày nắng. Tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Nam tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Tối có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ, trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ.
Những thông tin trong bản tin dự báo thời tiết cũng đã khép lại chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Những người thực hiện chịu trách nhiệm nội dung: Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Hà Thắng, biên tập Trịnh Phương, các phát thanh viên Lê Thủy, Trịnh Phương cùng các kỹ thuật viên Vương Bình, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.